giới thiệu Pháp thoại tập 32, giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thỉnh, thuyết giảng ngày 16 tháng 5 năm 2021 tại chùa Quất Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào đại nguyện thứ 218. Ở trong văn kinh, Đức Phật dạy như thế này. Nguyện thứ 28, khi con được thành Phật, có các chúng Bồ Tát trong cõi nước của con, người ít công đức nhất, nếu không thể thấy được hào quang sáng đẹp đẽ nơi cây đại bồ đề cao 400 muôn dặm do tuần, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Ở đây á, chúng ta thấy rằng Pháp Tạng Tỷ Khiêu, Ngài phát ra đại nguyện khi Ngài được thành Phật. Tất cả các chúng Bồ Tát ở trong thế giới của Ngài, người ít công đức nhất, tức là cái người ít công đức nhất, tức là người sinh về hạ phẩm hạ sinh, ít công đức nhất. Nếu mà không thấy được hào quang sáng đẹp đẽ nơi cây Bồ Đề cao 400 muôn dặm do tuần, thì Ngài sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Chúng ta thấy ở trong kinh luận của Phật giáo Đại Thừa chúng ta, đặc biệt là những kinh luận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, chúng ta thấy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc được chia thành 9 phẩm, mà ở trong kinh chúng ta thường hay thấy gọi là, Đức Phật dạy gọi là cửu phẩm liên hoa. Chứ cửu ở đây tức là số 9. Phẩm ở đây tức là chỉ cho phẩm vị. Liên hoa tức là hoa sen. Chỉ liên hoa tức là hoa sen. Hàng ngày những hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ, tụng kinh niệm Phật xong, chúng ta thường hay đọc bài kệ phát nguyện hồi hướng cầu sinh Tây Phương. Đó là nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ. Đấy là đọc nguyên âm, phiên âm từ Hán Việt. Thế nào gọi là nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung? Tức là dịch sang tiếng Việt Nam chúng ta có thể dịch là nguyện được sinh trong cõi tịnh độ. Nguyện được sinh trong cõi tịnh độ. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, tạm dịch là chín phẩm hoa sen là cha mẹ. Chín phẩm hoa sen là cha mẹ. Và ở đây chúng ta mới thấy rằng cõi Tây Phương cực lạc thế giới khác với cõi Sa Bà nhân gian Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta này ở chỗ nào? Chính là ở chỗ khi sinh, con người ở thế giới chúng ta này được sinh ra từ nơi bào thai của người mẹ, gọi là thai sinh. Chúng ta muốn đến thế giới này thì phải nhập thai, trụ thai và xuất thai. Thường thường là như vậy. Cũng có một số trường hợp cá biệt khác, đó là đoạt thai. Nhập thai, trụ thai, xuất thai thì chúng ta nhập thai là sao? Ở thế giới chúng ta này, trong kinh luận Đức Phật giải thích, giảng dạy chúng ta rằng con người chúng ta sau khi xả bỏ báo thân này liền sinh ra một cái tấm thân gọi là trung ấm thân, hay còn gọi là trung hữu thân. Ở ngoài đời thế gian họ gọi là gì? Gọi là thần thức, gọi là linh hồn, linh hồn hay là thần thức. Ở trong Phật giáo chúng ta gọi là trung ấm thân hay là trung hữu thân. Cái thân trung ấm này trong luận đại Chí Độ Bồ Tát Long Thọ giải thích rằng chúng ta không dùng con mắt thường mà có thể nhìn thấy họ được, trừ những trường hợp họ với chúng ta có một cái nhân duyên đặc biệt nào đó, họ thể hiện cho chúng ta thấy, chúng ta mới thấy được. Còn muốn thấy họ cũng chẳng thể dùng những loại máy quay như là máy quay video hoặc là điện thoại vân vân mà có thể ghi hình mà nhìn thấy họ được, vì họ ở trong cái trạng thái gọi là quang minh. Quang minh ở đây có nghĩa là gì? Ánh sáng. Ánh sáng ở đây nó phải dùng bằng con mắt của chư thiên long bát bộ, chư thánh tăng bồ tát và duyên giác chư Phật mới có thể nhìn thấy được. Còn con mắt của phàm phu chúng ta cũng như là các công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại chúng ta bây giờ cũng không có cách gì để thấy họ, không có cách gì để nhìn thấy được họ. Cho nên cái trung ấm thân này trong luật đại trí độ nói rằng nó hiện hữu trên một dạng gọi là quang minh, tức là ánh sáng. Ánh sáng ấy, cái quang minh ấy chừng tầm bằng từ bằng cái chén uống nước cho đến cái bát con ăn cơm, thậm chí là có thể to hơn một chút. Mình nói nôm na như là bằng quả trứng gà, trứng ngỗng, cho đến quả trứng, có thể quả trứng đa điểu, lại kiểu thế, nói thế chúng ta dễ hiểu. Hoặc là chúng ta cứ tưởng tượng như là bằng cái bát con chấm nước mắm chấm xì dầu chúng ta, và bằng cái bát gì, bát con ăn cơm á, kiểu nó như thế. Thì cái thân trung ấm này tùy theo vào cái nhân duyên, công đức, phúc báo của mỗi người sau khi chết mà có to nhỏ khác nhau không đồng, mà có tối sáng khác nhau cũng không đồng. Tức là cái sự to nhỏ và sáng tối nó không đều nhau, tùy theo cái nhân duyên phúc báo của mỗi người, hoặc là cái tội chướng của mỗi người mà có sự sáng tối khác nhau. Những người có trí tuệ, có công đức thì cái trung ấm thân đó thường là to và sáng. Những người công đức ít ỏi, tội báo cũng khá lớn thì mờ mờ và rất là nhỏ. Thì trong Luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ giải thích kinh điển của Đức Phật có nói rằng trung ấm thân ấy cứ 7 ngày thì lại phải chuyển kiếp một lần. Tức là cứ 7 ngày nó là gì? Vụt tắt đi và lại sinh ra một trung ấm thân mới, nếu như chưa được đi đầu thai. Cứ như vậy không quá 49 ngày. 77 49 ngày, tức là thất thất trai tuần. Nếu như qua 49 ngày mà trung ấm thân đó chưa đi đầu thai được thì cái ngôi mộ, thường cái ngôi mộ mà được chôn thi thể của người mất ấy chính là cái ngôi nhà của họ. Họ coi cái ngôi mộ ấy là cái ngôi nhà, là cái nơi mà họ đi ra đi vào. Cho nên chúng ta mới thấy rằng có những ngôi mộ hàng vài trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm sau vẫn cứ linh thiêng. Đó chính là cái trung ấm thân. Cái thần thức của người đó sau cái thời gian mất đi tấm thân này, họ do chấp vào cái tấm thân cho nên không xả bỏ được. Vì vậy mà họ sinh vào cái cõi, gọi là mình gọi nôm na là ma quỷ hay là quỷ thần gì đấy, nói nôm na như thế. Do đó họ chấp cái ngôi mộ đó là của họ, là ngôi nhà của họ. Bằng cái nghiệp lực đặc biệt, họ cảm nhận thấy cái điều đó mà chỉ có họ mới thấy được thôi, chúng ta không cảm nhận được. Giống như ai đói ăn thì thấy mình tự no, khát uống biết mình tự hết khát, đó chỉ có mình cảm nhận được thôi, người khác không thể cảm nhận thay được. Cho nên ở trong nhà Phật chúng ta từ đó xuất hiện ra gì? Ra cái phương pháp nương vào kinh luận của Đức Phật dạy chư tổ giảng. Và chúng ta mới thấy trong Phật giáo chúng ta hay có cái việc gọi là cúng bái. Cái việc là cúng bái là ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế là gần như là không có cái chuyện là cúng bái ea như chúng ta bây giờ này. Mà chư tăng chỉ đọc cái bài kinh ngắn để chú nguyện hồi hướng mà thôi. Nhưng vì nhân tình lòng người càng ngày càng thay đổi. Nếu mà đi cả mấy chục cây số, cả vài cây số, đoán sư đến nhà chỉ có đọc một bài kệ chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo. Thế là đi ra về thì khiến cho gia chủ họ không yên. Họ cảm thấy sư tụng kinh này không được thành tâm, sư tụng kinh không được đầy đủ, sư tụng kinh chi mà chỉ có 47, có 28 chữ như thế, làm sao mà người thân họ có thể siêu thoát được. người làm sao mà người thân của họ thì có thể cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị với chư Phật Bồ Tát, với tổ tiên của họ được. Chúng ta thấy chúng sinh thời mạt pháp càng ngày cái tâm tu pháp chính đạo nó càng ít đi, nó thích những cái nghi lễ ê a cúng bái, cúng đầu tiên là cúng bằng chuông bằng mõ không, ai nó không thích đâu. Nó phải có trống, có thanh la, có nạo bạc, có tiêu, có cảnh. Chúng ta nhớ nhé, ngày xưa khi mà chúng tôi mới xuất gia, cách đây khoảng 25 năm về trước một chút xíu, gần như tất cả các sư ở tỉnh Hà Tây, thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận Hà Tây Hà Nội chúng ta, đại đa số các sư và các thầy cúng, thầy pháp đi hộ pháp, hộ đàn cho các sư đi cúng chỉ có mỗi một cái trống cái, một cái trống con hoặc hai cái trống con để họ canh, và một bộ thanh la, một bộ nạo bạt và một bộ tiêu cảnh, một bộ chuông mõ thì sám chủ, sám chủ thì một bộ chuông mõ, thường là như thế, cũng đủ bộ là một bộ chuông mõ. Hai bên tả hữu thì bên hữu thì thường là đánh trống to, bên tả thì thường là một hoặc hai cái trống nhỏ để canh, để gọi là canh á, gọi là canh tán. Canh tán nó thường là ngày xưa chúng tôi còn mới vào chùa đi học canh tán đầu tiên ấy, đi học là các thầy dạy canh tán là đánh là gì, tiêu tiêu cảnh, cảnh tiêu cảnh, tiêu cảnh tiêu tiêu cảnh, cứ như thế là học. Có hôm ông thầy cúng ông đến ông dạy thay cho các sư, ông dạy là gì, đọc tiêu cảnh cũng được, không thì các chú đọc thế này này dễ nhớ hơn này. Thế hỏi đọc thế nào cụ, cụ ông cụ thầy cúng ông dạy này, đọc là tôm tôm trứng, trứng tôm trứng, tôm trứng tôm tôm trứng. Đấy là cái cách gì, cái cách đánh học canh của khoa cúng ở tỉnh Hà Tây của chúng ta ngày xưa. Còn Hà Nội á thì cũng khác hơn một chút xíu thôi. Đấy là cái học khoa cúng thì khoa phạm cúng bái ngày xưa khi chúng tôi mới xuất ra thì như thế đấy. Bên tả thì trống to, bên hữu thì trống nhỏ, và phụ thêm hai bên tả hữu là cúng đầy đủ thì có một vị thanh la, một vị nạo bạt và một vị tiêu cảnh nữa. Như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6 vị cúng là đầy đủ. 6 vị cúng như vậy là đầy đủ ban pháp khí, thanh la, nạo bạt, tiêu cảnh, chuông mõ, trống to, trống nhỏ, đầy đủ 6 người dùng hết. Đây là cũng đầy đủ đấy. Nhưng các quý vị thấy không, cách đây khoảng độ 10 năm trở lại đây, ngày xưa chúng tôi đang nói là 25 năm trở về trước, thì đi cúng đi bái đàn to đến đâu cũng chỉ có cái ban pháp khí nhạc công, gọi là pháp khí để cho các khóa cúng. Ví dụ cúng đàn to nhất đó là đàn lục cúng Mông Sơn Thí Thực Đại Khoa, và cũng gọi là giải oan cắt kết trùng tang liên táng, đó là những cái đàn lễ gọi là lớn nhất mà Phật giáo chúng ta các cụ các tổ ngày xưa thường dùng phương tiện để mà làm lễ, gọi là cái đây gọi là phục vụ tín ngưỡng an lòng dân chúng. Một số các quý thầy đặc biệt ở miền Nam, đặc biệt các sư trẻ bây giờ, các vị từ thượng tọa trở xuống cũng tầm tầm như chúng tôi hoặc lớn hơn chúng tôi một vài tuổi đạo. Thì bây giờ thường là bài xích lên bục giảng, thường là bài xích các sư miền Bắc, cho là đi cúng đi bái như thế là sai với giáo lý của Đức Phật, sai với bản ý của Đức Phật, không phải là người tu, vân vân và vân vân. Nhưng xin thưa các quý vị, nếu đúng thực sự chúng ta không nghiên cứu, không học vào nghi lễ, vào khoa giáo, ở trong khoa cúng, thì chúng ta sẽ rất dễ là chụp mũ là những người đi cúng đi bái như thế là tà đạo, không phải là sư chính thống, vân vân và vân vân. Nhưng cũng may mắn cho chúng tôi, ngày xưa mới xuất gia cũng được học, được học qua cái những các nghi lễ ấy, từ Mông Sơn Thí Thực Đại Khoa, rồi cũng giải oan cắt kết, trùng tang liên táng, vân vân. Thì mới thấy rằng những cái lời văn ở trong khoa cúng ấy đều là những lời được rút ra ở trong kinh luận, thậm chí ở trong cả luật tạng, có nghĩa là được chư tổ rút ra ở trong Tam Tạng Thánh Điển, kinh luật luận để răn đời vậy. Nhớ các quý vị, đây là để răn đời. Thế nào là răn đời? Tức là để dạy đạo cho chúng sinh vậy. Chúng sinh mê muội, bảo nó đến nghe pháp, nó bảo tôi bận lắm, bảo nó đi nghe giảng, nó bảo ôi giời ngồi đau lưng lắm, buồn ngủ lắm, vân vân và vân vân. Cho nên nó không có cách chi để đưa đạo vào đời. Chúng ta biết Phật giáo ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là ở miền Bắc, trải qua cái giai đoạn cực thịnh, gọi là cái thời kỳ Phật giáo vàng son của nhà Lý và nhà Trần, thì sang thời nhà Hồ, rồi nhà Hậu Lê, rồi nhà Nguyễn, sau này Phật giáo ở đàng ngoài chúng ta, tức là Phật giáo miền Bắc chúng ta này đó, có thể nói lại đi xuống đáy của cái chỗ suy vi. Triều đình thì không ủng hộ Phật giáo, đại đa số như vậy. Mà có ủng hộ đi chăng nữa thì những bậc cao tăng xuất chúng xuất hiện để lấy đức để dạy dân, lấy pháp để giáo hóa thì xuất hiện cũng không được nhiều vậy. Có một vài vị, một vài chục vị thì không thể kham năng hết được. Ngày xưa thì đâu có công nghệ thông tin như bây giờ mà vào một người giảng thì muôn người nghe. Một người giảng có thể tất cả mọi người ở các quốc gia đều nghe được, huống chi là đất nước mình. Mà ngày xưa đi đâu thường là đi bộ, các sư là đi bộ. Chúng ta nhớ là Phật Hoàng Trần Nhân Tông là vua, là Thái Thượng Hoàng xuất gia đi tu thành Phật, thành Tổ. Việt Nam chúng ta tôn xưng Ngài là gì? Là vị Phật Tổ, vị Phật sống của Việt Nam chúng ta. Nhưng chúng ta thấy khi đi từ Yên Tử lên Chí Linh Hải Dương, hay là vào tận ở trong miền Trung, vào ở tận trong Đà Nẵng bây giờ để thuyết pháp giáo hóa, cũng chỉ là đi bộ mà thôi, ngựa cũng không đi nữa các quý vị. Trừ những trường hợp mà đi cần đi gấp thì các ngài mới đi ngựa, mà không các ngài cứ thong dong đi bộ, tối đâu thì ngủ đấy. Cho nên cái việc hoằng pháp giáo hóa độ sinh cái thời xưa là gì? Cực kỳ khó khăn, đặc biệt không có công nghệ thông tin như bây giờ. Vì vậy mà truyền bá chính pháp cái thời đó cực kỳ khó khăn. Để mà có đến 1.000 người đến nghe pháp, đây là cả một vấn đề các quý vị. Cho nên chúng ta thấy có người bây giờ chúng ta cứ bảo là ôi trời, bài pháp của con 3-5.000 người đến nghe pháp. Ngày xưa các tổ mà cũng bảo chỉ có đến 1.000 người đến nghe pháp, mà bảo thế mà là nổi tiếng rồi. Không, ngày xưa các tổ 1.000 người đến nghe pháp, đó là có khi các Phật tử cả trong cái huyện, cả trong cái tỉnh đấy thì đi bộ đến vài ngày thì mới bắt đầu đến nghe các cụ của các tổ tổ chức một khóa tu 7 ngày gọi là Phật thất. hoặc là 21 ngày, vân vân, tùy theo. Đi bộ đến mấy ngày mấy đêm, thậm chí các sư đi cầu pháp ngày xưa có khi có người đi đến nửa tháng, tối đâu ngủ đấy, đi từ Thanh Hóa Nghệ An ra Hà Nội này phải đi đến là nửa tháng rồi, tối đâu ngủ đấy. Đường sáng ngày xưa nó có như bây giờ đâu các quý vị. Đó, cho nên á, để 1.000 người á thính chúng đến để nghe pháp, đây là cá một vấn đề. Phải là cái vị tăng đó phải là uy đức, phải là giới phẩm, phải là trí tuệ siêu phàm mới có thể thu hút được cái thính chúng đến lên hàng nghìn người như thế. Chúng ta bây giờ thì công nghệ thông tin, phương tiện giao thông đi lại đều tốt đẹp cả. Các Phật tử ở Hà Nội muốn lên Khai Nguyên hay muốn lên Quất Lâm để nghe thầy giảng đi có tiếng hơn tiếng xe buýt thôi, mất 10.000 tiền xe buýt thôi, đúng không? Rất đơn giản, sáng đi tối về vô tư. Sáng ở Hà Nội tiếng hơn tiếng lên tới Khai Nguyên này, lên tới Quất Lâm để nghe thầy giảng, tổ chức xong đến 4:30 xong rồi về, về còn được kịp ăn cơm tối với gia đình, hôm sau lại đi được. Phương tiện giao thông rồi truyền thông vân vân bây giờ đều phục vụ và hữu ích cho chúng ta trong công việc hoằng pháp. Các tổ ngày xưa khó khăn lắm các quý vị, việc hoằng pháp ngày xưa cực kỳ là khó khăn, vậy mà các cụ các tổ đã làm được những cái điều kỳ diệu, những điều vi diệu vậy. Nhưng không phải lúc nào Phật pháp cũng được hưng thịnh như thế, chẳng phải là vị tăng nào cũng có đầy đủ đạo hạnh để mà quy tụ đại chúng như vậy, cũng chẳng phải là vị tăng nào cũng đầy đủ trí tuệ để có thể thuyết phục được đại chúng như vậy. Đặc biệt là thời phong kiến ngày xưa, Nho giáo họ cũng bài xích Phật giáo cũng kịch liệt, rồi Lão giáo họ cũng bài xích Phật giáo, chúng ta có lúc cũng đến đỉnh điểm gọi là tam giáo đồng nguyên, nhưng thực tế là đấy chỉ là cái câu nói cửa miệng để cho ba tôn giáo Phật giáo, Nho giáo và Lão giáo cái thời phong kiến của Việt Nam chúng ta trước đây là không đối đầu nhau, làm ảnh hưởng tới vấn đề ổn định chính trị, an ninh xã hội mà thôi, chỉ còn khó để có thể các vị ngồi với nhau được vậy. Cũng có một vài ngôi chùa, vài đền thờ là thờ cả Phật, cả Khổng Tử, cả Lão Tử, nhưng mà chúng ta biết rằng nó cũng chỉ là thiên về hình thức mà thôi. Còn để mà rốt ráo thanh tịnh cả ba tôn giáo ngồi với nhau như anh em hòa thuận một nhà thì thực sự là cũng hiếm khi thấy đấy các quý vị. Mà có thì nó chỉ có một cái giai đoạn nhất định ngắn ngắn, nào vài năm, vài chục năm ngắn ngắn mà thôi. Cho nên cái việc hoằng pháp giáo hóa độ sinh, đem đạo vào đời với các tổ thời phong kiến ngày xưa ở Phật giáo miền Bắc chúng ta, có những giai đoạn có thể nói với các quý vị là gì, là cực kỳ khó khăn. Tôi nói với các quý vị như thế là cực kỳ khó khăn, mà đặc biệt là ở thời nhà Hậu Lê. Chúng ta nhớ là thời, hình như thời vua Lê Trung Tông thì phải, đúng không? Lê Trung Tông, Lê Trung Tông hay Lê Thần Tông, lâu lâu rồi tôi không nhớ, các vị có thể tra lại, nhưng mà chắc chắn là thời Hậu Lê, thế kỷ thứ 17. Phật giáo Việt Nam ở đàng ngoài chúng ta xuất hiện một vị thiền sư gọi là thiền sư Tông Diễn, hay còn gọi là thiền sư Tổ Cua, mà thỉnh thoảng các bài giảng mấy năm trước thầy cũng đã nói sơ qua rồi đó. Đó. Lúc đó thì ở kinh thành Thăng Long sạch bóng, không có một vị sư nào được đi lại ở trên đất Thăng Long kinh kỳ, tức là thủ đô của đất nước ta lúc bấy giờ thì không có một vị sư nào được đi lại ở trên đó, chứ đừng nói là sư được lên chùa gõ mõ tụng kinh, sư được hoằng pháp giảng đạo vân vân. Vì lúc đó vì vua Hậu Lê lúc bấy giờ là tin sùng Nho giáo và Đạo giáo, bài xích Phật giáo, nói rằng Phật giáo chúng ta là như là kẻ ăn bám, như là cây tầm gửi, chỉ làm hao mòn quốc khố. Nếu đem xây chùa xây chiền thì là hao mòn quốc khố. Còn tăng ni thì lười biếng chẳng chịu làm, sức dài vai rộng như thế mà chẳng chịu cày sâu cuốc bẫm, tự đi làm lấy mà ăn. Cho nên là vị vua lúc bấy giờ nghe lời sàm tấu của các nho gia bài xích Phật giáo và đốt chùa đốt chiền, phá hủy tượng Phật, đánh đập tăng ni, dồn ép hoàn tục. Những vị tăng ni trẻ thì bắt phải đi làm lao công và đi vào quân đội, tức là đi lính đó. Chúng ta thấy từ xưa phần lớn là các triều đại cũng như các quốc gia là những người xuất gia là được miễn trừ một số những cái nghĩa vụ, mà trong những số nghĩa vụ được miễn trừ ấy thì có một nghĩa vụ đó là miễn trừ nghĩa vụ quân sự và miễn trừ là gì, nộp thuế. Miễn trừ nộp thuế vì những người xuất gia họ có cái gì riêng tư nữa đâu mà bảo họ phải nộp thuế. Họ có còn tham vọng gì về cái chuyện mà là công danh sự nghiệp ở ngoài đời nữa đâu mà bắt họ đi nghĩa vụ quân sự. Thôi họ xuất gia để họ tu hành, họ thiên về vấn đề đạo đức, truyền bá nhân quả để cho nhân dân được sống hướng về điều thiện, tốt đẹp, an lành cho đất nước thì là cũng tốt rồi. Kiểu kiểu nó như thế. Cho nên được miễn trừ một số những việc, trong đó có việc miễn trừ quân sự và miễn trừ đóng thuế. Thế thì sang thời nhà Hậu Lê, chiến tranh cũng triển miên diễn ra. Cho nên vị vua Lê lúc bấy giờ này là nghe theo lời sàm tấu của các quan theo quan điểm là nho giáo bảo thủ, cho nên là mới bài xích Phật giáo, thậm chí gọi là mình gọi nôm na như là pháp nạn. Lúc bấy giờ rơi vào cái cảnh gọi là pháp nạn. Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ rơi vào cảnh gọi là pháp nạn. Chùa chiền thì bị đốt phá nhé, tượng Pháp thì cũng đem đập bỏ, trôi sông trôi giếng nhé. Tăng ni trẻ thì bắt hoàn tục hoặc bắt đi lao công hoặc bắt đi lính nhé. Những vị tăng ni mà già rồi á, nếu hoàn tục thì hoàn tục, nếu không hoàn tục thì đuổi khỏi kinh thành nhé, đi về trên rừng trên núi mà tu. Ông Phật Thích Ca ông xuất ra ông tu ở trên núi thành đạo, thế bây giờ các ông lên rừng lên núi mà tu. Cho nên kinh thành Thăng Long sạch bóng tăng ni, không có một người xuất gia nào được đi đi lại lại ở trong kinh thành, chứ đừng nói là hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Lúc bấy giờ thì nói rằng những vị tăng ni còn trẻ thì đại đa số bị bắt đi lao công và bắt đi lính, bắt hoàn tục hết rồi. Còn một số các tăng ni lớn tuổi già rồi, đi lính thì cũng chẳng đi được nữa, lao công thì cũng chẳng làm được nữa, hoàn tục thì cũng chẳng làm được nữa, và thôi thì cứ đuổi nó ra khỏi kinh thành, nó đi đâu thì đi. Vì vậy mà các sư lúc đó, đại đa số lúc đó phải dạt về các miền quê xa xôi hẻo lánh, đồng không mông quạnh, làm bạn với rừng núi, làm bạn với bãi tha ma nghĩa địa, làm bạn với trăng gió, sớm hôm vui vẻ theo lời kinh tiếng kệ. Nhân dân lúc đó thì vì triều đình bài xích Phật giáo thì dân họ cũng chẳng có dám đến chùa để nghe giảng, mà sư cũng thậm chí sư cũng chẳng dám mở khóa tu để cho Phật tử đến tu, mà có mở thì chẳng ai dám đến để tu. Thì thôi Bây giờ lúc còn sống thì nó chẳng dám đến chùa. Còn trẻ, còn khỏe, còn kiếm ra tiền thì nó cũng chẳng biết đến chùa. Nhưng sau khi gia đình không may gặp vận gặp hạn, hoặc là có người già cả bệnh tật á, tùng hình nằm lăn ra chết. Đến khi có người chết rồi, nhờ ông thầy cúng đến, ông cúng cho EA, nhưng mà gì, xong rồi đi xem họ bảo là gì, vong vẫn chưa được siêu thoát. Hoặc là thậm chí có những trường hợp là gì, vong linh, mình gọi là trung ấm thân đó, vong linh rồi về nhập vào người còn sống, kêu gào khóc lóc, hoặc là kêu nóng, kêu đói, kêu khát, kêu khổ, kêu lạnh, vân vân. Nói chuyện nó như thật á. Mà thậm chí là một đứa trẻ hoặc là một người lạ hoắc á, đi đến bị các cụ hoặc là cái thần thức của người mất nhập vào nói cho, sợ quá. Vì vậy mà phải tính đến cái chuyện này, thôi đi ra chùa, nhờ thầy chùa, thầy ấy tụng kinh cho. Đấy, tụng kinh cho. Đấy, đây là, lúc đấy là ra tụng kinh. Thì ra các thầy tụng kinh cho thì là thấy là đấy, trước đây một thời gian chả ai dám ra chùa. Sư thì phải tự đi cày, đi cuốc lấy mà ăn, cho nên chả ai dám ra chùa. Đấy, cũng như Việt Nam chúng ta dạo này Covid, nhà nước họ cấm không cho tụ tập đông. Chùa chiền cũng đồng nghĩa cũng không được tụ tập đông, không được cho Phật tử đến chùa, cũng không được mở các khóa tu giảng giải gì, vân vân. Cho nên chúng ta thấy đấy, thầy mấy hôm nay cùng với các sư cũng phải tự đi trồng rau mà ăn, tự đi cuốc đất, tự đi trồng rau, tự đi đi làm lấy mà ăn. Vì chả làm thì biết đâu sợ rằng một vài tuần nữa hay một vài tháng nữa mà Covid nó chưa hết, thì cái đầu tiên là để rau không có mà ăn, thì không ai đến chùa thì đương nhiên thì cũng không có người cúng cho để mà gì mà nuôi chúng rồi. Thầy là người chủ trì thì cũng giống như các quý vị ở gia đình mà, như là bố mẹ mà, giống như bố mẹ nuôi con trẻ, đẻ con ra nuôi con trẻ, con nó còn nhỏ, nó chỉ biết ăn biết học thôi, nó chưa biết làm cái gì, thì cái trách nhiệm mà nuôi con là gì, phần về bố mẹ. Các thầy xuất gia cũng thế, thế pháp cạo tóc độ cho đệ tử xuất gia, mình phải có trách nhiệm với các vị ấy. Cho nên bao giờ các vị trưởng thành, có thể là đi trông nom, đi trụ trì ở chùa, ở riêng một chỗ một chùa đó, thì mình mới yên tâm mà để mặc các vị, cũng như ngoài đời chúng ta thôi, khiến cho Phật pháp được có người nối pháp. Như nhà chúng ta, gia đình chúng ta thì có người nối dõi tông đường, thờ cúng tổ tiên đời đời nối nhau chẳng dứt vậy. Thì trong đạo cũng thế. Đó. Thì người đi trước gọi là độ cho người đi sau. Thế cứ như thế tuần tự khiến cho Phật pháp được trường tồn vậy. Có người kế tục cái sự nghiệp Hoằng pháp giáo hóa chuyển bánh xe pháp của Đức Thế Tôn đến với đại chúng vậy. Cũng tương tự như thế. Cho nên nếu mà chúng tôi trong dịch bệnh như thế này, nếu mà bình thường ra thì rau dưa củ quả các Phật tử có khi ngày nào đến chùa cũng mang đến, thì các sư cũng đủ dùng để mà nuôi thân, để mà tu hành. Nhưng bây giờ cửa chùa đóng rồi, nhà nước thì nghiêm cấm cái việc là tụ tập đông người, kể cả những cái nơi thờ tự tôn giáo, để phòng chống dịch bệnh Covid. Cho nên Phật tử không đến. Mà Phật tử bây giờ họ cũng khó khăn. Trong giai đoạn này kể cả những Phật tử ở tại gia họ cũng khó khăn. Cho nên mình phải chia sẻ những khó khăn của Phật tử. Thôi, thầy bảo là các đệ tử là thôi thì thầy trò chúng ta mỗi người cũng tùy thuận vào cái thời thế, thế thời, thời phải thế. Bây giờ thời thế nó như thế thì thế chúng ta thì cũng phải khế với thời, nó phải thế đấy. Cho nên thôi thầy trò đi cuốc đất, đi trồng rau. Nếu mà đại dịch nó hết sớm thì rau đó có thể là ăn không hết, dùng không hết thì lại cho các Phật tử. gieo duyên cho mọi người được ăn rau sạch có sao đâu. Mà nếu mà đại dịch có thể là 1-2 tháng mà chưa hết chẳng hạn, thì đó cũng là cái gì, cái nguồn sống của chư tăng ở trong chùa, chư tăng ni ở trong chùa, những phật tử ở lại trong chùa cũng phải chủ động trong mọi khả năng có thể xảy ra. Đấy gọi là người biết lo xa. Đấy, người biết lo xa phải thế đấy các quý vị nhé, chứ không phải là ngẫu nhiên tự nhiên là thầy lại đi cuốc đất để trồng rau đâu, cũng phải biết lo xa. Nói như thế chúng ta cũng phải tự hiểu rằng đại dịch lần thứ tư đến với Việt Nam chúng ta này cũng không đơn giản để có thể dễ dàng khống chế được trong vòng nửa tháng hoặc tháng hơn tháng đâu. Nó sẽ khá dài so với 2-3 lần trước đấy. Bởi vì chúng ta thấy mấy cái ổ dịch, đặc biệt là Bắc Ninh, Bắc Giang, bây giờ thì khá là phức tạp. Cho nên để mà hết những cái F1, F2 mà họ lây bệnh rồi nhưng chưa phát bệnh thì cũng nhanh, cũng phải hàng tháng trời nữa thì mới có thể hết được. Như đấy bằng cái sự gọi là ngăn chặn, đánh chặn quyết liệt của các cơ quan chức năng, các y bác sĩ và ý thức của đồng bào, của nhân dân chúng ta trong việc phòng chống dịch mới có thể tháng nữa mới có thể hòm được. Không có thì sợ rằng nó cứ lây lan ra cộng đồng tiếp theo thì rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta cũng phải gì, cũng phải chuẩn bị cái tâm thế chống dịch như chống giặc. Chúng ta phải coi như chống dịch như chống giặc, như Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta thường tuyên truyền và khuyên dân như thế. Luôn luôn phải coi chống dịch như chống giặc thì chúng ta mới thắng được. Nếu chúng ta coi thường một cái chảnh mảng, một cái chỉ cần một vài hôm thôi, nó lây lan bằng cách số nhân khủng khiếp luôn các quý vị. Mà bằng chứng này là Mỹ và một số nước châu Âu, rồi Ấn Độ, châu Á chúng ta bây giờ như là Thái Lan, Philippines vân vân, Malaysia, một số nước đó dịch bệnh cũng đang bùng phát rất là khủng khiếp. Cho nên chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn cái tâm thế đó mới nói với các quý vị là đấy, trong cái lúc nó thời thế thay đổi như thế này thì chúng ta lại chuyển cái việc hoằng pháp giảng đạo. Như thời buổi bây giờ thì còn có hệ thống truyền hình trực tuyến như thế này để chúng tôi đem giáo pháp của Đức Phật đến với các quý vị. Như thời xưa thì đâu có. Các sư mà bị đuổi khỏi kinh thành về sống ở nông thôn rồi á, chung quanh là bốn bề lũy tre làng. Chùa thì ở trên núi hoặc chùa ở ngoài cánh đồng, chùa ngoài bãi tha ma, đồng không mông quạnh như thế chẳng một bóng người qua. Nhiều năm như thế sư vẫn cứ duy trì mạng mạch của Phật pháp. Vì trước khi thế pháp xuất ra vào chùa cầu đạo, trong tâm đã nghĩ, miệng đã phát nguyện ra, dù cho thịt nát xương tan cũng nguyện cống hiến tấm thân này, trên thì cầu Phật đạo, dưới thì độ chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Nguyện đời đời kiếp kiếp, dù cho khó khăn đến đâu, gian khổ nhường nào, cũng không bỏ đạo, không bỏ giáo pháp, để sống một cuộc sống yên bình tạm thời vậy. Đấy, chúng ta thấy những bậc tiền nhân xuất gia gọi là chân chính từ xưa đến nay, thường các ngài đều phải sống với cái bản nguyện, bản hạnh chân chính của mình. Đó là nguyện đời đời kiếp kiếp, dù cho thịt nát xương tan, dù cho đầu rơi máu chảy, dù cho tấm thân này có gian khổ đến đâu, cũng không bao giờ bỏ đạo mà sống một cuộc sống tạm thời bình yên vậy. Đó. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên á, các sư á, tuy già bị đuổi về quê nhưng vẫn nhẫn nại để giữ đạo, sáng chiêu với chiều mộ. Tức là sáng thì thỉnh đại hồng chung, tối thì thỉnh đại hồng chung để làm tròn cái gì, cái di ngôn của Đức Phật trước khi nhập niết bàn. Ngài dạy rằng ở đâu có chư tăng thì ở đó phải có gì ạ, phải có lời kinh tiếng kệ, phải có thời khóa công phu sáng chiêu và chiều mộ để thí thực cho các loài chúng sinh tội khổ ở trong những đường ác đạo như là ngạ quỷ và súc sinh vậy. Cho nên chúng ta thấy các ca chùa mà có chư tăng, cũng như hoặc là một số các chùa mà chưa có tăng ni trụ trì nhưng mà có ban hộ tự họ như lý như pháp họ trong chùa, chúng ta thấy ít nhất một ngày cũng phải được một thời thỉnh chuông ở buổi chiều. Còn đúng ra là phải ngày hai thời sáng chiêu, tức là 4 giờ sáng thỉnh đại hồng chung, chiều mộ tức là khoảng độ 5 đến 6 giờ chiều thì phải cũng phải thỉnh đại hồng chung. Vì sao phải thỉnh đại hồng chung? Ở trong kinh Phật ở Ấn Độ cũng đã kể rất nhiều những câu chuyện về chuyện thỉnh đại hồng chung. Còn ở Trung Quốc thì nói rằng thời vua Lương Vũ Đế có câu chuyện nói về việc thỉnh đại hồng chung. Rồi sang thời nhà Minh, Minh Thái Tổ cũng có câu chuyện về thỉnh đại hồng chung. Câu chuyện ở thời vua Minh Thái Tổ, tức là Trung Nguyên Chương ở bên Trung Quốc, nói rằng trước khi Trung Nguyên Chương bình định thiên hạ thống nhất đất nước thì cũng phải chiến tranh loạn lạc đầu rơi máu chảy, hai bên quân trận ngã xuống dưới vó ngựa, dưới đường tên mũi đạn làn đao gươm giáo, không biết bao nhiêu sinh mạng mà kể. Và một hôm sau này khi Trung Nguyên Chương thống nhất đất nước rồi, một hôm ông ấy nằm mơ thấy các tướng sĩ và binh lính ngày xưa theo cạnh mình để đánh giặc, thân thể máu me be bét đi đến bên long sàng của ông, tức là bên giường của ông, giường của vua gọi là long sàng, đi đến bên giường của ông khóc lóc quỳ mà than rằng chúng thần ở dưới âm ti địa phủ khổ sở vô cùng, ngày đêm mong ngóng là gì, là bệ hạ đến để an ủi, đến để cứu độ cho chúng thần, nhưng mà đợi mãi vẫn chưa thấy đâu. Ngày xưa khi còn cùng nhau kể vai sát cánh đánh giặc, bệ hạ thường nói với chúng thần, với tướng sĩ, tất cả mọi người rằng khi thắng giặc rồi, bệ hạ sẽ đem lại thái bình thịnh trị cho người dân. Người sống thì được cấp đất, người chết thì được gì? Được xây mồ, xây mả, đắp mồ, đắp mả cho gì? Cho cúng bái tế tự. Có nghĩa là gì? Âm dương đều được tốt vậy. Rồi á, người chết rồi á thì những người nhà còn sống á thì đều được là triều đình là chăm lo hỏi han và có chế độ, mình bây giờ gọi như là chế độ thương binh như liệt sĩ đó, gọi là có lương cho những người thân của thương binh liệt sĩ đó, đại khái như thế. Nói thế chúng ta dễ hiểu đó. Nhưng các oan hồn, các vong hồn kia nói với chú Nguyên Chương là: nhưng chúng thần đợi bệ hạ đã rất lâu rồi, chưa thấy bệ hạ thực hiện lời hứa của mình, đó là người chết được đắp mồ và được tế tự. Vì vậy mà chúng thần ở dưới kia ngày đêm mong ngóng, lang thang khắp đầu đường xó chợ, nơi đâu có tiếng lợn kêu, nơi đâu có tiếng chuông chiều, chúng thần đều gì ạ, đều cùng nhau tìm tới, ùa tới, lao tới, tranh giành cướp giật nhau như những kẻ đói khát nhiều ngày gặp được một chút thức ăn, cùng nhau giằng xé vậy. Thế chú Nguyên Chương trong mơ mới hỏi rằng: tại sao lại nghe tiếng lợn kêu, các ngươi lại cùng nhau chạy tới đó? Thì những vong hồn kia nói rằng: vì nghe tiếng lợn kêu là biết rằng cái nhà đó hoặc là gì, sắp có cỗ đám cưới, đám xin, ăn mừng, ăn hỏi vân vân, hoặc đám ma, đám chay vân vân, cho nên mới có tiếng lợn kêu. Hoặc rằng những kẻ đồ tể thì sát sinh hại vật, thì khiến cho máu mủ tanh hôi tràn trề. Chúng thần do không có ai cúng bái tế tự, cho nên đói khát ngặt nghèo, biết rằng làm như thế là không tốt, biết rằng làm như thế là bẩn thỉu, nhưng mà đói khát ngặt nghèo chẳng thể giữ được cái gì, cái uy phong, cái mình gọi là cái phong độ, cái uy phong của người tướng sĩ như vậy, của người làm tướng hay người làm gì làm lính như vậy. Cho nên cùng nhau ào ào chạy đến để tranh cướp máu huyết để ăn. Đói quá mà các quý vị. Thế Trung Nguyên Chương lại hỏi rằng: thế tại sao lại nghe tiếng chuông thì lại gì, lại chạy tới chùa? Thì những oan hồn kia nói rằng: vì nghe tiếng chuông, đi đến chùa thì sẽ được nhà sư cúng thí cho ăn, nhưng cũng chẳng được là bao. Người thì nhiều, tức là vong hồn thì nhiều, oan hồn thì nhiều, vong linh thì nhiều, quỷ thần, quỷ quái thì nhiều, nhưng đồ cúng thì ít, cho nên cũng tranh nhau toán loạn ở nơi đó. May mà có thì có Tiêu Diện đại sĩ. Tiêu Diện đại sĩ ở đây tức là hóa thân của Đức Quán Âm, thờ hai bên cạnh của Đức Thánh Hiền đó các quý vị nha. Đấy gọi là Tiêu Hiền và đại sĩ. Một vị thì mặt xanh, một vị thì mặt đỏ. Mặt xanh thì thường cầm cái chuông, mặt đỏ thì thường cầm cái vòng đó, cái vòng kim cô đó, cái vòng ấy đấy. Thì nói rằng may mà nhờ có Tiêu Hiền đại sĩ mà mọi người đỡ cái phần cướp bóc tranh giành nhau như ở ngoài đời. Nhưng mỗi một ngày thì chùa cũng chỉ có thỉnh chuông cúng cháo có một lần thôi. Thì lúc đó thì lúc đó chúng thần mới được tới để ăn, tới để thụ lộc. Cho nên cuộc sống ở dưới âm ti địa phủ khổ cực như thế. Vì vậy chúng thần mới mạo muội đến đây để xin bệ hạ hãy thương chúng thần, hãy giữ lời hứa với chúng thần, hãy làm lễ siêu độ cho chúng thần, và hàng ngày nên gì, nên thỉnh chư tăng cứ vào buổi chiều thì chùa nào cũng thỉnh đại hồng chung, và cũng thì cũng cũng thí thực để cho những oan hồn và những gì, những quỷ đói gọi là ngạ quỷ đó được trượng thừa công đức của Tam Bảo, được cả ngày được bữa ăn cũng còn đỡ hơn vậy, để cho bụng rỗng không vậy. Cho nên nghe Trung Nguyên chưa nghe thấy những tướng sĩ đã tử trận của mình hiện về ở bên cạnh long sàng của mình nói như vậy. Sáng dậy Trung Nguyên Chương đem chuyện đó, thì Trung Nguyên Chương ngày xưa trước khi lên làm vua đánh trận cũng một thời gian ở trong chùa và được chư tăng giúp đỡ, đặc biệt là chư tăng của phái Thiếu Lâm Tự giúp đỡ, cho nên sau này ông mới thống nhất thiên hạ. Vì vậy mà ông đem chuyện đó thỉnh với các bậc cao tăng. Các bậc cao tăng nói rằng đây chính là gì? Đây chính là những oan hồn có thật, những ngạ quỷ, những linh hồn có thật, xin bệ hạ gì hãy ban chiếu từ nay trở đi tất cả các chùa vào buổi chiều đồng loạt phải thỉnh đại hồng chung và cùng nhau cúng cháo để thí thực cho các loài cô hồn ngạ quỷ, ma đói, yêu tinh, quỷ mị như vậy, để họ trượng thừa được trượng thừa công đức của Tam Bảo, gieo duyên với Phật pháp, vân vân. Đấy, chúng ta thấy đấy là một trong những câu chuyện thỉnh đại hồng chung mà ngày xưa chúng tôi đi học được các cụ tổ, các cụ ấy kể cho nghe, kể lại cho nghe, vì các cụ ngày xưa là những con người học rộng biết nhiều, các cụ kể cho chúng tôi nghe những cái câu chuyện nó rất hay như thế. Và cho nên chúng ta thấy rằng các sư ở thời nhà Hậu Lê của Phật giáo Việt Nam chúng ta, ở một thời vua thôi, bị đuổi về, các sư trẻ thì như tôi nói rồi, bắt đi lính hoặc bắt hoàn tục hoặc bắt đi làm phu vân vân. Còn các sư lớn tuổi già yếu thì đuổi ra khỏi kinh thành cho về quê, về tức là về những cái ngôi chùa ở nơi vùng quê rừng núi mà ở, miễn là sao để cho khuất mắt nhà vua, khuất mắt các quan lớn ở trong triều đình. Thế thì các sư lúc đầu về thì cũng các sư già già mà bám trụ lại, quyết tâm để giữ đạo, để truyền lại cho thế hệ sau, tức là sau này để độ cho đệ tử, độ cho tiểu, tiểu sau này nó trưởng thành cũng thành đại đức, thành thượng tọa, thành hòa thượng, ni trưởng ni sư vân vân, nó cũng được tiếp bước cái ngôi nhà của, tiếp bước cái mạng mạch của Phật pháp vào trong để quét dọn xây dựng tu sửa lại cái ngôi nhà của Phật pháp cho khang trang lên vân vân. Cho nên các tổ cố nán lại theo cái đại nguyện của mình, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, dù thiệt nát xương tan cũng không bao giờ thoái thất tâm mà bồ đề. Vì vậy đó, lúc đầu thì tụng kinh ấy, bình thường nó chả ra chùa, bây giờ nhà nó có người chết, đám ma, đám chay, đám cưới, đám xin, nó ra nó nhờ sư làm cái lễ cầu an cho. Thế tụng biến kinh ấy, tụng cái biến kinh thì lúc đầu thì họ thấy ra chùa cũng khá khá đông, thấy các già các vãi, các cụ ở trong dân rồi người ta cũng ra chùa, nhà nó có đám cúng đám bái thì già trẻ gái trai gì nó cũng bắt đầu thấy ra chùa. Thế các tổ bảo là, đấy tụng kinh thì nó bảo là kinh Phật nó khó nghe, khó hiểu, nó chả hiểu cái gì cả, đọc kinh Phật mà cứ bảo là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hát Ra Đát Na Đát Ra Giả Ra Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yên Đế Thức Bát Ra Ra Bồ Đề Tát Đáo Bà Ra, nó chả hiểu cái gì, chả hiểu thế là Nam Mô Hát Ra Đát Ra Giả Ra Nam Mô A Di Đà cả. Hoặc là lại Bát Nhã Ba Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Nguồn Đây Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách vân vân đó, nó chả hiểu thế nào là Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Độ Nhất Thiết Khổ Ách cả, chả hiểu gì. Cho nên nó ra một thời gian nó cũng chán, nó cũng không muốn ra nữa. Mặc dù nhà có đám cúng đám bái, nó cho mấy bà già đi, mấy ông chồng với mấy ông con trai trong họ thì nó biết nho nhe vài chữ, nó biết vài chữ nho. Đấy. Giỏi nó chả phải giỏi hẳn, mà ngu nó chả phải là ngu hẳn, nó dở dở ương ương, chín chưa chín, xanh không phải là xanh, chín nó chẳng phải là chín, nó mới khó độ các quý vị. Cho nên đấy, các tổ chúng ta, các cụ các tổ chúng ta mới nghĩ là ồ đã thế thì bình thường ra ngày xưa thì đấy, mới về quê thì tụng biến kinh nó còn ra nghe, bây giờ tụng nó cũng chả ra nghe nữa. Thế bây giờ làm cách gì nhỉ? Dùng cái phương tiện gì? Phật pháp đã đến nhân gian đó, dùng ở vô lượng, ở vô biên đó. Cái quyền biến đó, nhân duyên, dùng ở vô lượng, vô biên các phương tiện để giáo hóa độ sinh cơ mà. Pháp của Phật được ví như chiếc bè để đưa người qua biển khổ cơ mà. Pháp của Phật đâu có phải cứ cứng đơ đơ ra đâu, cứng đờ ra cứ phải nhất nhất là y giáo cùng hành Phật như thế, cứ thế mà làm, không làm được thì thôi. Không phải, giáo pháp của Đức Phật là để cho chúng sinh được an vui, được hạnh phúc cơ mà. Cho nên các tổ mới thôi đã thế thì ta không lấy cả một bài kinh ra để đọc cho nó nghe nữa, mà ta sao chép rồi trích lục những cái đoạn là thiết yếu ở trong kinh điển ra, ở trong luận luận ra, để tạo thành một cái khoa gọi là gì, là khoa nghi, khoa lễ cầu siêu. Ví dụ như là khóa lễ tiếp linh chẳng hạn, đọc khóa lễ tiếp linh mà hiểu nghĩa chi ăn hay lắm các quý vị ạ. Có thể nói là gì, hay vô cùng luôn. Đấy là gì? Đấy là pháp, pháp nhĩ vô tỷ đó các quý vị. Đó chính là pháp của Phật, được chư tổ rút ra ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận, và làm sao đó để cho nó hợp với cái cuộc sống nhân gian họ dễ hiểu. Đấy. Cho nên cái bài kinh gọi là Quy Khứ Lai Hề Quy Khứ Lai, cái lúc cái khoa cúng. Đấy. Rồi nhiều cái đoạn ở trong kinh, trong khoa cúng các quý vị, phải nói với các quý vị rằng giáo pháp của Đức Phật ở trong đấy chưa được rút ra, nhưng mà đúc kết từ Tam Tạng Thánh Điển rút ra, đưa vào đó đọc. Lúc đầu thì cũng chỉ chuông chỉ mõ thôi, nó bắt đầu thấy nó thay đổi. Đấy, từ cái chỗ thì mấy bà già ra lễ Phật, thì bây giờ mấy ông già là mấy ông nho nho quê nửa chín nửa xanh, nửa nạc nửa mỡ, nửa biết nửa không kia, nó cũng thấy hay hay. Đấy, đấy, kinh Phật như thế này nghe còn dễ hiểu. Cho nên bảo cả con cháu bên nội bên ngoại ra thì để lễ Phật. Chúng ta thấy đây là cái hay, đây là cái khéo của gì, của chư lịch đại tổ sư chúng ta. Trong cái, ở trong cái giai đoạn nhất định, giai đoạn khó khăn của gì, của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo ở đằng ngoài của chúng ta, ở cái thời nhà Hậu Lê, rồi thời Nguyễn sau này. Chúng ta biết mà, đi cực thịnh đi lên thời nhà Lý nhà Trần thì bắt đầu lại đi xuống. Ở thời nhà Lê sau này, nhà Nguyễn sau này. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đấy, đấy là những cái phương tiện thiện xảo của chư lịch đại tổ sư của chúng ta. Đấy, lúc đầu là cũng các tổ làm ra khoa giáo thì cũng có một mình thôi, cho nên lên chuông lên mõ là cúng thôi. Lên chuông lên mõ là cúng, rồi cúng tiếp linh, xong rồi triệu linh, tiếp linh xong là thỉnh Phật đấy chứ. Đấy, tiếp linh xong nha các quý vị nhé. Tiếp linh tức là gì ạ? Là mời vong linh đang ở đâu, nói nôm na là như thế. Nôm na là vong linh đang ở đâu, đang ở dưới ngạ quỷ, con quái ngạ quỷ hay là quái địa ngục hay quái súc sinh đang ở đâu, hoặc là còn đang ở trong trung ấm thân phản phất ở nay đây mai đó, nay bờ mai bụi, nay nghĩa trang mai đồng nội kia rừng núi ngày kia lại sông nước á. Đó. Vì cái thần thức trung âm thân này nó nhẹ nhàng lắm các quý vị. Theo tùy theo thức nghiệp, trong một niệm tâm á, một sát na nó có thể đi xa hàng ngàn vạn dặm các quý vị. Đó. Cho nên là khoa lễ tiếp linh. Tức là mình nói nôm na vong linh đang ở đâu á, mời về đây, gọi về đây. Về đây để làm gì? Về đây để nghe kinh, về đây để nghe lời Phật dạy, về đây để nhìn thấy con cháu họ hàng nội ngoại của các vị cùng nhau tưởng nhớ, thương tiếc và muốn tri ân báo ân các quý vị. Cho nên nay về cả gia đình nội ngoại già trẻ gái trai đều ra chùa để lễ Phật đây này, để thỉnh Phật, để cầu Phật gia hộ để độ cho các quý vị đây này. Đấy, cho nên đấy ý nghĩa nó hay lắm. Tiếp linh xong nhá thì là thỉnh Phật, ngày xưa là cũng đúng khoa là như thế, chúng tôi ngày xưa học đúng khoa như thế. Tiếp linh xong thỉnh Phật. Thỉnh Phật để làm gì? Để cầu mười phương chư Phật chứng minh cho, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần chứng minh cho. Thỉnh từ chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh Tăng cho đến gì? Thiên Phủ, Địa Phủ, rồi Thoài Phủ, Thiên Phủ Chí Tôn Kim Khuyết Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thái Thượng Tam Nguyên, Tam Phẩm Tam Quan Đại Đế, Nam Cực Bắc Đẩu Trường Sinh Tử Vi Đại Đế, vân vân. Rồi Thủy Phủ Chí Tôn Phù Tang Cam Lâm Đại Đế, Tứ Độc Giang Hà Hoài Hải Quảng Nguyên Đại Vương, Tứ Hải Bát Đại Long Vương, Hải Vân Uy Đức Luân Cái Long Vương, Bạt Nan Đà Long Vương, Sa Già La Long Vương, Ma Na Tư Long Vương, Ưu Bát La Long Vương, Nhất Thiết Bát Hải Long Vương, Thục Xuyên Tự Điển Khuê Uyên Đầm Động Thủy Phủ, Nhất Thiết Chư Thi Chân Chân Tể. À, chúng ta thấy không? Thỉnh trừ chư thiên cho đến gì? Thủy Phủ, rồi Địa Phủ gì? Địa Phủ Chí Tôn Phù Tang Cam Lâm Đại Đế. À, Thủy Phủ Chí, Địa Phủ Chí Tôn. À, rồi đến gì? Đến các vị cai quản ở trong địa phủ là gì? Đệ nhất điện Tần Quảng Minh Vương, đệ nhị điện Sở Giang Minh Vương, đệ tam điện Tống Đế Minh Vương, đệ tứ điện Ngũ Quan Minh Vương, đệ ngũ điện Diêm La Minh Vương, cho đến đệ thập điện Chuyển Luân Minh Vương đó. Các quý vị thấy đó. Thỉnh từ chư Phật Bồ Tát cho đến Thánh Thần Thổ Địa, Long Thần Hộ Pháp, các ngài đều gì? Quang Lâm Đạo Tràng để chứng cho cái tấm lòng thành của thầy trò chúng tôi, của vợ chồng con cái, thân bằng quyến thuộc, nội ngoại hai bên. Hôm nay là ngày tháng năm nay, đối trước Tam Bảo Chính Điện, để trên thì Phật Thánh chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng minh, giữa thì Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần chứng giám cho. Gia đình chúng con hôm nay đã đến cửa Phật để cúng dường Tam Bảo, tu nhân tích đức, làm các việc thiện như lời Phật dạy, để hồi hướng cho vong linh A, vong linh Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B, Nguyên Mệnh Sinh Ư, Muội Niên, Muội Nguyệt, Muội Nhật, Muội Thời, Đại Hạn Ư, Muội Niên, Muội Nguyệt, Muội Nhật, Muội Thời, tức là ngày tháng năm đọc vào. Mộ phần an táng ở tại đâu? Đó, chúng ta thấy không? Thỉnh Phật để Phật chứng minh cho. Tiếp linh thỉnh Phật xong rồi đó gì? Gọi sẽ còn khoa nữa gọi là triệu linh. Tức là triệu thỉnh linh hồn về, triệu cái khoa triệu linh ấy. Cũng hay lắm các quý vị. Tiếp linh cũng hay, triệu linh cũng hay. Toàn là giáo lý của Phật Pháp ở trong đó. Học hiểu thì chúng ta mới thấy rằng nhất thiết, nhất thiết pháp giai vi Phật Pháp, tất cả pháp đều là Phật Pháp. rồi á Triệu Linh á, xong về hết cuối khoa Triệu Linh thì chúng ta thấy có khoa thì có khoa gọi là tắm vong và quy y cho vong. Đấy, cái quy y cho vong ở trong á, ở trong cái khoa cúng á, Triệu Linh á, xin thưa các quý vị, còn hay hơn cái nghi thức quy y cho người, cho người sống chúng ta. Đọc mà thâm lắm. Đọc cái bài quy y cho vong á, thực sự là hay lắm các quý vị. Nếu mà hiểu chữ Hán, biết chữ Hán, đọc mới thấy gì thấm vô cùng. Những cái lời mà các tổ á, chiết tự rút ở trong kinh Phật ra để gì, để dạy cho các vong linh. Nhưng xin thưa các quý vị, vong linh mất rồi thì không biết là có nghe được hay không. Nhưng dạy cho con cháu nội ngoại á, già trẻ gái trai nam nữ đến để làm lễ á, họ nghe. Vì ngày xưa họ học chữ Hán là đều biết được chữ Hán, cho nên họ nghe họ biết được. Ngày xưa chúng ta chưa có tiếng Việt, chưa có chữ Việt văn thì họ vẫn nghe vẫn hiểu. Sau này chúng ta thì học Việt văn rồi, thế kỷ thứ 18 rồi thì chúng ta học tiếng, có chữ tiếng Việt phiên âm như tiếng, rồi tiếng Việt chúng ta bây giờ đấy đang học này đó. Thì khi đó mọi người mới bỏ dần chữ Hán, mới không hiểu nữa chứ, mới khó hiểu, mới ít hiểu và mới không hiểu nữa chứ. Còn ngày xưa thì 10 người thì cũng phải 7-8 người hiểu được chữ Hán, nhiều ít. Cho nên đó, thỉnh Phật quy vong, cái bài quy vong hay vô cùng. Sau này bao giờ nếu có duyên, có khi thầy phải một cái dịp nào đó, có thể là vào pháp hội Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm, thầy sẽ giảng sơ lược về ý nghĩa của khóa lễ Tiếp Linh, khóa lễ Triệu Linh và khóa lễ gì ạ, Trúc Thực, tức là mời vong ăn cơm á. Hay lắm các quý vị. Quy khứ lai, hề quy khứ lai. Đấy, đi về đâu, biết đi về đâu. Thân bằng tịnh độ cửu liên khai, thệ tùy tiếp dẫn Di Đà Phật, đồng niệm Di Đà quy khứ lai. Hay lắm. Cho nên á, tôi nghĩ rằng một lúc nào đó đủ duyên á, vào cái pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm, dành nói về sơ lược về khoa cúng Tiếp Linh, Triệu Linh và thỉnh Phật á, rồi thí thực, mình gọi là Trúc Thực á, mà các tổ, các cụ, các tổ của Phật giáo ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là các cụ phía Bắc á, các cụ soạn ra cái khoa cúng ấy để cho chúng ta thấy. Hay kể cả cái khoa cúng để giải oan cắt kết á, trùng tang liên táng đó, cắt lục căn lục thức. Lục căn lục thức là gì? Lục căn đó gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và là ý. Lục thức là gì? Là từ căn tiếp xúc với trần, cắt gì? Căn lục căn lục trần lục thức. Cắt lục căn lục trần lục thức. Lục trần là gì? Là sắc, thanh, hương và vị xúc pháp. Lục thức là gì? Là mắt thấy sắc thì nhận biết xanh, vàng, đỏ, trắng, vân vân. Tai nghe âm thanh thì nhận biết, mũi ngửi mùi thì nhận biết, lưỡi nếm vị thì nhận biết, lưỡi thân xúc chạm thì nhận biết, và ý thì nhận biết khen chê pháp và hoặc phi pháp, vân vân, đều nhận biết được cả. Đó, cho nên nó gọi là lục căn lục trần lục thức đối nhau để gọi là cắt sạch nó đi. Đấy, trong mỗi những cái bài cúng ấy cũng đều là pháp Phật dạy đời hết đấy các quý vị. Nhưng chúng ta không biết, không hay, không hiểu, cho nên không học, không nghiên cứu, cho nó là gì, cho đánh đồng cho nó là mê tín, là dị đoan. Một phần là cũng là do một số các sư lợi dụng vào cái việc cúng bái đó để kiếm tiền, mà quên đi rằng các tổ soạn ra các khoa cúng khoa bái đó là phương tiện thiện xảo để giáo hóa dẫn dắt chúng sinh đi vào đạo trong những giai đoạn khó khăn nhất định về việc hoằng pháp giáo hóa độ sinh theo con đường chính tông. Con đường chính tông đó là gì? Đó là ngồi giảng pháp như chúng tôi này này. Đó là con đường hoằng pháp chính tông. Nhưng khi chúng ta thấy đến đây chùa còn bị phá, tượng Phật đã còn bị đem trôi sông vứt giếng, còn bị đốt, kinh Phật còn bị xé, bị đốt, sư còn bị bắt hoàn tục, còn bị đuổi về quê, bắt về lập gia đình hoặc bắt về những ngôi chùa ở trong thâm sơn cùng cốc, những nơi tha ma nghĩa địa trống vắng. Thì như vậy chúng ta thấy lúc đó làm sao mà hoằng pháp chính danh lên ngồi để giảng kinh truyền đạo như thế này được. Cho nên các tổ mới vừa giữ lễ đạo, vừa tìm phương tiện làm sao để cho con người dần dần họ thì họ không xa lãnh đạo mà họ lại quay trở về với đạo. Đó, đây là cái khôn và đây cũng là cái khéo của chư lịch đại tổ sư trong vấn đề gì ạ? Đem đạo vào đời, hoằng pháp độ sinh, chứ không phải là mê tín dị đoan như một số các quý thầy chưa gì đã chụp mũ rằng tất cả các sư đi cũng là mê tín dị đoan, các sư cúng bái AIA là mê tín dị đoan. Không phải đâu. Đấy, lúc đầu cúng các tổ lập ra khoa cúng thì cúng chuông cúng mõ thôi, một mình thôi, họ vẫn ra nghe, nhưng dần dần nó cứ thưa dần, cứ vắng dần đi. Thì bên các tôn giáo khác, ví dụ như Nho giáo ấy, những ngày lễ hội nói gì, nó tế tự, nó đàn ca múa hát tế tự, nó cả mầm cả lên, già trẻ gái trai nam thanh nữ tú cứ kéo hết gia đình ra đền, ra miếu ra mạo để gì, để gọi là vui lễ hội. Còn trong cửa Phật chúng ta thì ông sư cứ cốc cốc gõ mõ tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thế là nói gì, nó chán, nó chả ra chùa nữa. Ấy, nghe tiếng chuông tiếng mõ của ông sư là mãi chán rồi. Vì vậy mà các sư lại phải đi một bước nữa, đó là sao? Đó là kết hợp giữa gì ạ? Giữa lời kinh tiếng kệ, mình nói nôm na đây là những khoa cúng tiếp linh triệu linh thỉnh Phật quy vong vân vân đó, bằng cái cách này cho thêm tí âm nhạc vào. Mà âm nhạc ở đây là gì? Âm nhạc ở đây có nghĩa là thêm tiếng trống, tiếng phách, thanh la, nạo bạt, tiêu cảnh vào cho nó gì? Nó có nó du dương trầm bổng, nghe cho nó cũng gì? Cho nó có cái tình đạo vị và pháp thế gian nó cũng hài hòa với nhau. Mình nói nôm na như là ăn cơm có canh, tu hành có chúng mà, kiểu thế, hài hòa chút. Cho nên các tổ mới gì? Tìm cái phương tiện này là khoa cúng nghi lễ là cho nó đầy đủ, thêm cái vấn đề là canh kệ vào đấy, lời canh tiếng kệ. Như lúc nãy chúng tôi nói, chúng tôi ngày xưa mới đi tu cũng phải học đấy, học canh học kệ đàng hoàng đấy, chống phách rồi thanh la nạo bạt tiêu cảnh là phải học tất, rồi thậm chí là lên hoa đàn mông sơn thí thực là mông sơn thí thực lục cúng trùng tang cắt đoạn là phải học hết, làm được hết. Đó. Nhưng mà sau này thấy bây giờ Phật pháp chúng ta được hoằng pháp chính danh rồi thì tội gì không hoằng pháp chính danh, thì cái kia nó là phương tiện thì thôi, thì lại giao cho các sư ông các sư bác còn trẻ trẻ phương tiện làm để phục vụ nhân dân. Chúng tôi thì dành thời gian để hoằng pháp chính danh, nó được phần lớn là mọi người ủng hộ hơn, thì tội gì mình không làm những cái gì mà bây giờ thời thế thế thời đang thuận, thì tội gì mình không hoằng pháp chính danh. Cho nên chúng ta mới thấy là đấy. Nhưng giai đoạn là sau gần đây, vài năm gần đây, các sư đi cúng mà chỉ có cúng canh kệ theo chống to chống nhỏ, thanh la nạo bạt tiêu cảnh thì nó cũng không được mọi người hưởng ứng nhiều nữa. Cho nên chúng ta thấy bây giờ này, cái đi cúng các sư, đi cúng bây giờ là có cả cái đội thổi kèn nữa, đặc biệt như ở trong Huế còn có cả cái đội bát âm theo kiểu triều đình ngày xưa nữa cơ. Hay lắm. Đi cúng bây giờ, cúng bây giờ mà đầy đủ nó phải hơn chục người, phải mười mấy người mới đủ, nguyên đầy đủ cho cái bộ cúng. Trống to trống nhỏ, sám chủ trống to trống nhỏ, thanh la nạo bạt, tiêu cảnh là mất 6 người rồi, rồi khoảng độ 4 đến 8 người, đầy đủ là 8 người bên đó. Nhạc bát âm nữa, đàn ca sáo nhị vào để trợ duyên nữa, nó làm cho cái nghi lễ, cái khoa cúng đó thì nó nghe nó mượt mà, nó truyền cảm hơn. Nhưng tuy nhiên phải nói với các quý vị, đây chỉ là phương tiện ở trong nhà Phật mà thôi, chứ không phải là Phật pháp gì ạ. Phật pháp rốt ráo không phải là Phật pháp là gì, là gọi là Phật pháp gọi là viên mãn. Đây là phương tiện, cái cúng bái đó nó là phương tiện một thời gian nhất định nào đó. Phật pháp khó khăn trong vấn đề hoằng pháp chính danh, cho nên các tổ mới dùng phương tiện để đưa đời vào đạo, đưa đạo tới đời và đưa đời gần đạo. Chúng ta nhớ cái điều đó. Còn nếu như mà các sư bây giờ xuất gia mà chỉ nhăm nhăm đi học, đi cúng để kiếm tiền, để tiêu xài, lãng phí tuổi trẻ, lãng phí một thời xuất gia một của mình, lãng phí một đời phát nguyện xuất gia của mình, thì thật sự là uổng vậy. Không lo học, không lo tu, không lo hoằng pháp, trên thì báo Phật ân đức, báo hiếu thầy tổ, báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để gieo duyên, để giáo hóa, để phổ độ quần sinh, để cho tăng trưởng công đức, để cho tiêu trừ nghiệp chướng, để cho sớm được thoát khổ, để quay lại hội nhập Sa Bà, phân thân vô số biến khắp mười phương, tùy theo đại nguyện để độ chúng sinh, báo hiếu cửu huyền thất tổ, bên nội bên ngoài ông bà cha mẹ lục thân quyến thuộc, nhiều đời nhiều kiếp, thì thực sự là uổng đi một kiếp tu, uổng đi một kiếp người, uổng đi một kiếp tu vậy. Cho nên chúng ta cũng phải hiểu rõ, nhận biết được thế nào là thế thời, thời thế thời, thời phải thế, nó là như thế nào. Đấy, không đơn giản đâu các quý vị. Trong nhà Phật của chúng ta, nếu biết nhìn trên con mắt pháp thì đâu đâu cũng là Phật pháp. Còn nếu chúng ta sai lầm thì Phật pháp lại biến thành gì? Tà pháp. Cho nên cũng một số các quý thầy bây giờ ngồi trên bục giảng muốn truyền pháp theo con đường chính danh, nói nôm na như thế, thì cũng đừng có vội vàng chỉ trích các quý thầy. Bây giờ họ cũng phải dùng cái phương tiện để đi cúng đi bái. Tất nhiên chúng ta có thể nhắc nhở một số các quý thầy mà lấy việc cúng bái làm sự nghiệp của người tu thì không nên, nhưng không được chỉ trích cho đó là mê tín, là dị đoan. Không phải đâu. Các quý vị cứ nhìn các tổ viết từng lời, từng chữ, từng câu trong cái khoa lễ tiếp linh, khoa lễ triệu linh, khoa lễ thỉnh Phật, khoa lễ chúc thực, khoa lễ cúng mông sơn thí thực, khoa lễ cúng giải oan cắt kết, chúng ta mới thấy rằng không có một câu nào ở trong đó, một từ nào ở trong đó là dạy chúng ta gì mê tín dị đoan cả, mà toàn dạy chúng ta biết về nhân quả, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tu theo chính đạo. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng khi học Phật chúng ta mới thấy rằng đó, phương tiện của các tổ đấy. Chúng ta học Phật mới thấy thì nó vi diệu lắm. càng học càng thấy mình gì, thì mình ngu thì mới gì, mới á, tương ưng với đạo một chút xíu. Còn học Phật được một chút mà cảm thấy là mình to rồi, mình oai rồi, mình thông minh rồi, mình trí tuệ, mình là bậc thầy vô song không ai bằng rồi á, thì nguy hiểm rồi, vô phương cứu chữa, đi vào con đường tà, càng tu càng lầm lạc, càng lớn tuổi càng cống cao ngã mạn, càng đạo cao thì càng cống cao ngã mạn, tức là tuổi đạo cao á, chứ không phải là đạo tu cao, mà là tuổi đạo cao, tuổi đời tuổi đạo càng cao thì càng cống cao ngã mạn, càng coi thường người khác, như vậy là đi lầm vào đường tà, thậm chí là chê bai bán pháp, cho rằng chỉ có pháp của mình tu mới là chân chính, còn tất cả các pháp của người khác là tà, cho rằng chỉ có pháp môn của mình mới là chính Phật thuyết, còn là các pháp môn khác đều không phải là chính Phật thuyết. Rồi sinh tâm này tâm nọ, lên trên tòa giảng thì chửi hết người này đến mắng người khác, gọi là la Phật mắng tổ, chẳng tiếc câu gì vậy, chẳng tiếc chữ gì vậy. Những kẻ như thế trong kinh Phật nói gì, tội lỗi vô cùng đấy. Cho nên tôi đang nói thì vì sao mà Phật giáo chúng ta sau này hay có gì khoa cúng gọi là thất thất trai tuần cho người đã chết, tức là người chết sau khi mất đi á, trong nhà Phật chúng ta, đặc biệt là bộ luận chí độ, đại chí độ luận của ngài Bồ Tát Long Thọ có dạy nói đấy, con người ta khi chết nếu mà cực thiện thì sẽ được đi đầu thai thoát hóa vãng sinh về cõi Phật cõi trời luôn, còn cực ác thì cũng đọa vào trong địa ngục luôn. Nhưng rất nhiều trường hợp thiện ác đều có, thiện cũng có mà ác cũng có, ác thiện là chưa phân, cho nên nó mới sinh ra một cái thân gọi là trung ấm thân, có thể là một ngày được đi đầu thai hoặc phải thọ khổ, hoặc 2, 3, 4, 5 ngày, 6 ngày phải hoặc được đi thọ thai hoặc phải hoặc đi đầu thai hoặc phải thọ khổ. Nhưng đến ngày thứ 7 mà gì vẫn chưa đi đầu thai hoặc chưa đi thọ khổ thì cái tấm thân nó liền là mất đi và liền sinh ra một cái thân khác. Cho nên ý nghĩa mà các tổ chúng dạy chúng ta là thường gì, cứ thất thất trai tuần, cứ vào ngày thứ 7 đó, người học Phật của chúng ta muốn báo hiếu cho người thân đã mất thì đừng có sát sinh hại vật, đừng có gì làm các việc ác, mà trong ngày hôm đó phải, nếu mà cung thỉnh được chư tăng để đọc tụng ở kinh điển, phóng sinh tu phúc sám hối nghiệp chướng, làm cơm cúng Phật cúng giảng ở trai tăng để gì tu nhân tích đức làm việc thiện đó để hồi hướng siêu độ cho vong linh trong cái ngày hôm đó thì vong linh mất cái tấm thân trung ấm đó liền là không phải sinh ra tấm thân trung ấm khác nữa, mà liền được sinh về cõi gì, cõi lành đó. Đấy là cái ý nghĩa chúng ta thì cũng thất thất trai tuần mà chúng ta thấy đặc biệt là vào tuần 35 vào tuần 49. Tuần 35 thì cái tuần đó là cái tuần rất quan trọng. Ngày xưa chúng tôi đi học Đức Pháp Chủ ngài hướng dẫn giảng chúng tôi, cái tuần 35 là tuần rất quan trọng đối với gì, đối với cái vấn đề mà trung ấm thân quyết định đầu thai hay chưa đầu thai. Đến tuần 35 là thường là gì, là đi đầu thai, ít khi còn lại đến tuần 49, trừ những người không có người cúng bái tế tự mà thiện ác họ chưa phân, nó cứ còn là vẩn vơ ở trong biển nghiệp như trong kinh Địa Tạng nói đấy, kiểu nó như thế thì phải đến tuần thứ ngày thứ 49, tức là tuần thứ 7 đó là ngày thứ 49. Còn tuần thứ 5 tức là 5, 7, 35 ngày cũng 35 ngày đó, ngũ thất trai tuần và thất thất trai tuần, trong quyển khoa cũng gọi là ngũ thất trai tuần hoặc là thất thất trai tuần, tức là cũng vào tuần thứ 5 thì gọi là ngũ thất trai tuần, tức là 5, 7, 35 ngày, cũng 49 gọi là thất thất trai tuần. Tức là vào tuần thứ 7 À, mà 7, 7 nhân 7 là gì? 7, 7, 49 ngày gọi là thất thất trai tuần. Trong á, ngày thứ 49 này, con cháu nội ngoại làm gì? Làm tu sửa trai nghi, thanh hoa, thanh bông hoa quả, tịnh lễ, cơm chay. Để trên thì cúng tam bảo, thánh hiền, dưới thì cúng gì? Các vong linh, ông bà nội ngoại, tổ tiên, chứng giám cho tống lầm thành của con cháu đến cửa Phật để sám hối, để tu nhân tích đức hướng thiện như thế, để cúng cho các cô, vân 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 vân. Và đến tuần này, thứ 49 gọi là tuần định nghiệp. Trong luật này chế độ gọi là tuần định nghiệp, bắt buộc là đến tuần này là hết là phải đi. Không đi thì cũng không thể tái sinh thân trung ấm nữa. Cho nên không đi được, không đi đầu thai quái người hoặc quái quái trời hoặc quái Phật được, hoặc cũng không đủ, chưa phải bị tội ác mà đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh nhá, thì lúc đó bằng cái nhân duyên, bằng cái nghiệp lực, họ nhìn thấy cái ngôi mộ, cái nơi chôn thi thể của họ phát ra một luồng ánh sáng, và họ nhìn thấy bằng cái nghiệp của họ, nghiệp lực nó tương ứng, gọi là thần giao cách cảm, tương thông, tương kiến với nhau, cho nên lại nhìn thấy cái ngôi mộ đó không phải là ngôi mộ, không phải là cái xác chết của mình, mà là nhìn thấy đó là chính ngôi nhà quen thuộc của mình. Cho nên thần thức cái ngày cuối cùng thứ 49 đó liền là gì? Nhập vào ngôi mộ ấy. Khi nhập vào ngôi mộ rồi á, thì không có tấm thân trung ấm thứ 8 ra nữa. Lúc đó mới biết rằng, ồ, mình đã chết rồi sao? Mình đã thực sự là ma thật rồi sao? Nhưng mà mong á, đi quay về nhà thì cũng chẳng về được nữa. Mà có về thì con cháu nó cũng không nhận nữa, cũng chán. Người thân không nhận nữa thì cũng gì? Cũng chán. Cho nên là thôi, đi ra rồi đi vào, đi vào rồi đi ra. Vậy mình chỉ còn một cái nhà duy nhất, đó là gì? Cái bãi tha ma và cái nghĩa địa, cái ngôi mộ mà người thân ấy chôn thay xác mình đó thôi. Cho nên á, sống làm gì? Mới ở giữ cái gì? Cái ngôi mộ, giữ cái nấm đất đấy, coi như là ngôi nhà của mình, và khư khư chấp lấy. Có những trường hợp đến nghìn năm chưa được siêu thoát vậy các quý vị. Cũng chính vì chẳng có ai cảnh tỉnh, chẳng có ai giác ngộ cho rằng ông bà anh chị hay là ngươi đã gì, đã chết rồi, đấy không phải là ngôi nhà của ngươi, mà đấy chỉ là nấm gì, nấm mộ mà thôi, chỉ là nấm xương đã gì, đã tàn mà thôi, chỉ là đống đất, chỉ là một tí gạch, tí đá con cháu nó xây lên, nó tưởng niệm mà thôi. Không có ai cảnh tỉnh giác ngộ cho. Cho nên nó cứ khư khư chấp cho đó là nhà của mình. Giống như chúng ta bây giờ này, chư Phật Bồ Tát thấy chúng ta có khác gì á, nói nôm na, tôi nhớ là ngày xưa đi học có một cái bài kinh, Phật Bồ Tát và chư thiên nhìn thấy chúng ta tham đắm ngũ dục lục trần sắc thanh hương vị xúc pháp á, chẳng khác gì, xin lỗi các vị nói nó hơi thô một chút, nhưng mà đây là lời Phật dạy thật, dạy á, có nghĩa là Phật nói cũng khá đau để cho chúng ta giác ngộ, không biết có ai giác ngộ được không. Phật nói gì? Chư Phật Bồ Tát và chúng chư thiên ở trên cõi gì, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhìn thấy nhân gian chúng ta bị ngũ dục lục trần nó lôi cuốn á, mà cứ trầm luân mãi trong đó, chẳng khác gì những con giòi lặn hụp ở trong gì, trong hố phân vậy các quý vị. Chúng ta nhìn thấy con giòi sao mà ăn bẩn, ở bẩn thế, cứ rất là hôi thối bẩn chịu như thế, chúng mày cứ lao đầu vào đó làm gì, đem bắt nó ra lấy nước sạch để tắm rửa cho nó thì lại bỏ nó ra bên ngoài á. Chúng ta thấy thì nếu để về bên này là cái ao nước trong, để bên này là cái hố phân, nó sẽ không bơi sang bên ao nước sạch đâu, mà nó lại bơi gì, nó lại bỏ sang cái hố phân, lại tiếp tục nhảy vào đó. Và chúng ta thì chúng ta sẽ mắng nó, sao chúng mày là ngu thế, đúng là đồ súc sinh, ngu như gì, ngu như con giòi. Chư Phật Bồ Tát thấy chúng sinh chúng ta đắm chìm trong sắc thanh hương vị xúc pháp, đắm chìm trong tài sắc danh thực thủy cũng như thế. Đối với chư Phật Bồ Tát và chư thiên, tài sắc danh thực thủy, sắc thanh hương vị xúc pháp chính là gì ạ? Chính là cái hố phân gì, ngũ dục để chôn biết bao tử thi, chôn biết bao những gì anh hùng hào kiệt, chôn biết bao những chí sĩ tri thức, chôn biết bao những con người, từ những người tu cho đến người không tu, tu chưa đến nơi vẫn bị đọa vào đó, vẫn bị rơi trở lại vào đó. Và cái hố phân ngũ dục lục trần ấy khủng khiếp lắm các quý vị. Chư Phật Bồ Tát thương bắt chúng ta ra thuyết kinh cho chúng ta nghe, giảng đạo cho chúng ta nghe, nhưng chúng ta nghe được một tí chẳng khác gì cái lúc thì chúng ta thấy con giòi nó ở bẩn, chúng ta lấy gắp nó ra rội nước rửa sạch nó đi, nhìn nó cũng hay hay đấy chứ. Nhưng mà được một tí bỏ nó ra, mình cứ nghĩ là để bên bờ này nó tự nó bò xuống ao nước gì, nước trong nó sống cho nó thoải mái, cho nó sạch sẽ. Ai ngờ rằng gì, nó lại chả bò xuống ao nước trong, nó lại gì, quay đầu lại nó bò xuống cái gì, cái hố xí, cái hố phân kia vậy. Chúng ta thấy đấy, chúng ta bây giờ bây giờ chúng ta cũng gì, cũng đang tương tự như thế đấy, chứ đừng có cười con giòi mà chư Phật Bồ Tát lại cười chúng ta. Đấy, cho nên đây là nói về gì? Nói về sau khi chết. Chết đâu phải là hết các quý vị, chết lại tiếp tục đi tái sinh, đi đầu thai. Nếu chưa được vãng sinh Tây Phương thì luân hồi lục đạo, cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục, sáu cõi ấy cứ đắp đổi cho nhau. Lục đạo luân hồi cứ đắp đổi cho nhau. Vì vậy mà Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni trên 2500 năm trước, ngài thấy biết rõ rằng chúng sinh ở thời mạt pháp căng cường khó độ, khó có thể dùng pháp môn trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự mà có thể tự giác ngộ, tự giải thoát, tự liễu tri được. Cho nên ngài mở tấm lòng đại bi thương xót, kết hợp với Đức Từ Phụ A Di Đà Phật như người cha và người mẹ nhân từ đức độ hiền hậu thương các con thơ mà dạy về pháp môn tịnh độ, dạy chúng ta tin sâu nguyện thiết một lòng chỉ danh, chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để hồi hướng cầu sinh tịnh độ, bằng cách là phát đại nguyện là gì, nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, tức là nguyện được sinh trong cõi tịnh độ. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, tức là chín phẩm hoa sen là cha mẹ. Tôi đang nói là gì, cõi Sa Bà chúng ta sinh ra từ bào thai. Thế giới chúng ta Đức Phật nói rằng có tứ sinh: noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh. Noãn sinh những loài sinh bằng trứng như là con gà, con rắn, con ba ba, con gì, con chim. Noãn sinh tức là noãn tức là trứng, sinh ra bằng trứng. Thai sinh như là con người, con trâu, con bò, con chó, con lợn, con heo, vân vân. Thấp sinh là những nơi ẩm thấp như con mỏng, con muỗi thì nó phải đẻ gá vào cái nơi gì ẩm thấp bẩn thỉu nó mới gì nở ra được. Đó. Hóa sinh ở thế gian chúng ta có hai đường, một là hóa sinh về các cõi Phật tịnh độ mười phương, hai là hóa sinh về các cõi trời, đó là tốt. Còn hóa sinh vào hai con đường xấu đó là gì, đó là ngạ quỷ và địa ngục, là cực xấu cực ác về các quý vị. Đối lại với thiện là chư Phật và chư thiên, quái Phật và chư thiên thì hóa sinh một đàng này cực ác, đó là địa ngục và ngạ quỷ. Cho nên ở thế giới này luân hồi mãi, chúng ta cũng phải biết chán chứ, thôi cầu sinh Tây Phương đi. Vì vậy mà các tổ mới dạy chúng ta là phát nguyện, Phật tổ dạy chúng ta phát nguyện là chín phẩm hoa sen là cha mẹ, sinh về Tây Phương cực lạc thế giới thì chín phẩm hoa sen là cha mẹ. Chín phẩm đó là gì? Đó là hạ phẩm hạ sinh, tức là phẩm thấp nhất, như ở trong kinh này nói, nguyện thứ 28 này nói gì? Những người có ít công đức nhất, tức là những người được gì? Được vãng sinh về cõi hạ phẩm hạ sinh, tức là người ít công đức nhất. Nếu không thể thấy được hào quang đẹp đẽ nơi cây bồ đề cao đến thì đến 400 muôn dặm do tuần. Chúng ta nhớ 400 muôn nhé, chứ không phải 400 dặm, mà 400 muôn dặm do tuần. Mà một dặm ở đây á thì tính bây giờ nó khoảng hơn một cây số, khoảng một cây số 2, tức là khoảng 12.000 mét, áng áng khoảng 12.000 mét chiều dài của Tây bây giờ, tức là một cây số 2. Đấy mà chúng ta thấy ở đây là gì? 400 muôn dặm do tuần. Chữ muôn ở đây là ở trong chữ Hán là chữ vạn, chúng ta dịch là chữ muôn, tức là 400 vạn dặm do tuần. Chúng ta thử xem, một do tuần là gì? Một cây số 2, tức là một cây 2, tức là 12.000 mét chiều dài. Mà cao đến gì? Cao đến 400 vạn dặm như thế, do tuần như thế. Chúng ta nhận xem, cây bồ đề của Đức Phật A-di-đà cao như thế đấy. Nhưng mà ở đây nói là người ít phúc nhất ở cõi Tây Phương Cực Lạc, tức là cõi hạ phẩm hạ sinh đó, ở hạ phẩm hạ sinh đó, nếu mà không nhìn thấy cây bồ đề của Đức Phật cao đến 400 vạn dặm do tuần ấy, thì ngài thề không thành chính giác. Tức là cái người đó thì cũng phải có thần thông, có công đức để nhìn thấy, nhìn thấy cái gốc cây từ gốc cho tới thì tới ngọn cái cây bồ đề cao 400 vạn dặm do tuần ấy. Tức là phải có công đức, có thân tướng để trang nghiêm đẹp đẽ cũng thật là lớn mới có thể thấy rõ biết hết được vậy. Đó, cho nên á, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ như thế mà chúng ta không niệm Phật để phát nguyện cầu được sinh về, thì cứ ở mãi là cái thế giới này giống như con giòi bỏ sang ao nước sạch rồi nó lại đi tìm cách nó bỏ trở lại cái hố phân đó, thì quả thực là gì? Không có gì để mà nói nữa vậy. Đấy, Phật Bồ Tát thuyết kinh giảng đạo cho chúng ta nghe, chư tăng cũng đem nói lại lời Phật để nhắc nhở chúng ta, lời tổ để khuyên răn bảo ban nhắc nhở chúng ta, mà chúng ta không nghe, không giác ngộ và không nghe chịu tu nữa, cứ mãi từ tối vào chỗ tối, không có ra chỗ sáng, thì chả biết làm cách gì để có thể cứu được chúng sinh vậy, có thể giúp được chúng ta vậy. Phật Bồ Tát nào giúp được khi chúng ta cứ thể quay lưng đi, Phật Bồ Tát giơ tay ra mà chúng ta cứ rụt tay lại vậy, thì chả có Phật Bồ Tát nào có thể cứu được chúng ta cả. Đó, cho nên là chúng ta thấy bài phát nguyện, nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Chung Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, tức là chín phẩm hoa sen, đó là hạ phẩm hạ sinh là thấp nhất, đến hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh, đây là ba phẩm bậc hạ. Tiếp theo ba phẩm bậc hạ là trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh, đó là ba phẩm bậc trung. Ba phẩm bậc thượng đó, thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm trung sinh, thượng phẩm thượng sinh. Như vậy là gì? Ba phẩm bậc hạ, ba phẩm bậc trung và ba phẩm bậc thượng, ba cộng ba bằng gì? Bằng chín, là chín phẩm hoa sen là cha mẹ. Tùy theo cái nhân tu của chúng ta ở đời nay kiếp này, đời xưa kiếp trước mà được vãng sinh về chín phẩm hoa ấy, và hoa về vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc là gì? Chúng ta lấy thì lấy hoa sen là gì? Gọi là thai sen. Chúng ta thần thức của chúng ta mượn gá cái bông sen, cái hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở trong ao Liên Trì đó để làm gì? Để làm cha mẹ, cho nên mới gọi là chín phẩm hoa sen là cha mẹ. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, tức là hoa nở thấy Phật ngộ được gì? Được pháp vô sinh. Hoa vừa nở thì mắt liền thấy thấy Phật, tai nghe được chính pháp của Đức Phật tuyên thuyết. Cho nên chúng ta sinh tâm hoan hỷ đại hoan hỷ, và ngay lập tức chứng được quả vị gì? A duy việt trí, hay còn gọi là a bệ bạc trí, theo như trong kinh phiên âm chữ Hán như vậy. Nhưng tiếng Việt chúng ta phiên âm ra dễ hiểu là gì? Chứng được cái quả vị gọi là bất thoái chuyển. Đó, tức là đối với đạo vô thượng bồ đề không bao giờ bị thoái tâm nữa, cứ thế tu tập cho đến thành Phật mới thôi. Đó gọi là hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh. Bất thoái Bồ Tát vi bạn nữ, tức là bất thoái Bồ Tát, tức là đối với các vị Bồ Tát á đều chứng được cái quả vị bất thoái chuyển rồi, là bạn gì? Là bạn hiền. Vi bạn tứ tức là bạn hiền. Bất thoái Bồ Tát là bạn hiền của chúng ta. Hay nói ngược lại là chúng ta thì là bạn hiền đối với các vị Bồ Tát bất thoái chuyển. Còn ở thế giới này chúng ta là phàm phu, đối trước một vị thần linh, một vị thành hoàng làng, một vị sơn thần thổ địa thôi, chúng ta còn phải lạy bái xỉ xủ, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, lạy vật mười phương, lạy ông thần linh, ông thổ địa, ông thần tài, vân vân này nọ kia. Mà cái ông thần kia, ông cũng chỉ có gì hơn chúng ta một tí, thậm chí có ông còn không bằng chúng ta nữa. Vì có ông, ví dụ các ông mà ở cái thần miếu thần mạo nho nhỏ cũng chỉ có, còn có khi phúc báo còn không bằng chúng ta. Nhưng mà chúng ta thì vẫn là lễ bái xì sụp, lễ bái quỳ lạy van xin ra xì sụp ông ấy. Còn về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoa vừa nở liền nghe Phật pháp, tai nghe chính pháp tâm đại hoan hỷ, và liền chứng được quả vô sinh, làm bạn với các vị Bồ Tát thì bất thoái chuyển, đồng hàng như nhau. Vậy chúng ta có thể nói là gì? Một bước thành tiên vậy, một bước lên tiên, một bước là hơn tiên vậy. Nói đúng hơn là một bước hơn tiên vậy. Đó. Một pháp tu ấy, thủ thắng như thế. Một pháp tu vi diệu như vậy. Một pháp tu có thể nói là gì? Siêu vượt tất cả các pháp tu mà Đức Phật tuyên thuyết cho chúng sinh. Chúng ta ở thời mạt pháp này có thể một đời là được đới nghiệp vãng sinh, hoặc một đời là được tự do tự tại vãng sinh, tùy theo cái nhân tu vạn hạnh của chúng ta. Đó. Cho nên qua bài giảng ngày hôm nay, qua đại nguyện thứ 28 này, chúng ta thấy đó, người ít phúc nhất ở Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng gì cũng nhìn thấy được cái cây Bồ Đề cao đến 400 muôn dặm do tuần ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn chúng ta bây giờ nhìn lên cái ngọn núi Tản Viên ở dưới đây, ở dưới chân này, dưới chân núi Tản Viên, nhìn lên ngọn núi Tản Viên chỉ thấy mờ mờ thôi, có thấy cái gì rõ đâu, đúng không? Đấy. Mà ngọn núi Tản Viên mới chỉ cao thì có 1.227 mét so với mực nước biển mà thôi các quý vị. Đỉnh cao nhất là đỉnh bên đỉnh Đền Bác đó, mới chỉ có thế thôi đó. Mà chúng ta còn nhìn thấy bên đó chả rõ nữa, mặc dù trời quang mây tạnh chỉ nhìn thấy ngọn xanh xanh thôi, ai làm cái gì làm cái gì chứ nó không biết được. Nhưng còn đây là nhìn rõ được một từ gốc cây Bồ Đề cho đến ngọn cây Bồ Đề của Đức Từ Phụ A Di Đà thường hay ngồi thiền để thuyết kinh giảng đạo cho các bậc thánh chúng Bồ Tát và chư thượng thiện nhân cõi Tây Phương Cực Lạc nghe, đều thấy rõ một một hết, gọi là công đức vô lượng vô biên. Cho dù là đó là những người ít phúc nhất, là những người sinh về cõi hạ phẩm hạ sinh ở Tây Phương Cực Lạc, cửu phẩm liên hoa là ít phúc nhất cũng được như thế. Cho nên có một pháp tu như vậy dễ tu, nhưng mà bỏ công ít nhưng mà lợi ích và thành tựu cao như vậy, đó hoàn toàn là chiếm đến đại đa số là nương vào thần thông công đức và nguyện lực của Phật. Còn chúng ta cũng có một chút vậy. Giữa ta với Phật tương thông với nhau thì tất sẽ được như nguyện. Cho nên các Phật tử chúng ta phải tin sâu nguyện thiết, hành trì cho chuyên một câu A-di-đà Phật, chớ để cho lãng quên, chớ để cho ai đó gì họ đánh mất đi cái bản nguyện, bản hạnh, bản thể lực của mình. Đó là niệm Phật, hồi hướng và phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây. A-di-đà Phật. Thank you.